ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp thăm viếng Như Lai Thiền Tự lần này đó, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài cần có một tấm lòng. Trong nhạc khúc Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, theo tôi đó, câu hay nhất và có giá trị Phật học nhiều nhất đó là cần có một tấm lòng. Những câu sau đó trong nhạc khúc này đó nói về nỗi đau quằn quại của tình yêu mà sự hồi đáp giữa hai trái tim, trong đó đó có của tác giả và một người tình, đã diễn ra không đúng theo kỳ vọng. Cho nên tác giả mong đợi ở người tình của mình có một tấm lòng hồi đáp lại. Để làm gì? Nhạc sĩ đề nghị là cho gió cuốn đi thôi, chứ không giữ lại trong tâm mình. Dầu xuất phát từ một cuộc tình đau khổ không có lối thoát, nhạc khúc Để Giúp Cuốn Đi của Trịnh Công Sơn đó đã trở thành lời khích lệ về các hoạt động nhân đạo nhằm mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho các thành phần cơ nhỡ bất hạnh trong đời. Năm 2009 tôi đã chia sẻ nhạc khúc này và cũng đã xuất bản thành sách. Và lần này khi trích một câu trong nhạc khúc đưa trên đó, là tôi không bận tâm đến việc phân tích nội dung của nhạc khúc nữa, mà tôi mượn ca từ này đó để nói về quan điểm Phật giáo về cái gọi là có tấm lòng, vốn như là một phẩm chất rất cao quý, có thể giúp cho chúng ta mang lại chất lượng hạnh phúc cao đẹp cho mình, cho người thân và cho những người xung quanh. Trên tinh thần này, tôi lần lượt chia sẻ bốn vấn đề chính bao gồm như sau. Điều một, hãy hướng tâm vị tha thay vì chìm trong sự ích kỷ. Vị tha đó là một phẩm chất cao quý của tâm từ bi. Bất kỳ ai khi phát triển tâm từ bi theo con đường Bồ Tát thì sau một thời gian đó, người đó có một trái tim rất rộng mở, bao la, quảng đại, bao dung, hướng tất cả các việc làm của mình đến một mục đích cao quý hơn, đó là cho số đông, rộng hơn nữa là cho toàn thể nhân loại này, hoặc ở một mức độ không còn biên giới đó, ngoài con người, bao hàm luôn tất cả các loài động vật có tình thức và các loài thảo mộc, cũng như là các vật vô tri vô giác trên cõi đời. Lòng từ bi là không có biên giới, vượt lên trên các tính điều kiện và trở thành như là một cái nguồn năng lượng rất an lành. Bất kỳ ai được sống và trải mình trong nguồn năng lượng từ bi đó thì hạnh phúc người ấy sẽ trở nên rất là thanh cao, và niềm vui đó đã làm cho cuộc sống của người có lòng vị tha trở nên rất là cao thượng, quảng đại và bao dung. Đối lập với phẩm chất cao quý này, về bản năng, con người có tính ích kỷ. Đứng từ góc độ luật pháp, ích kỷ là một cái quyền riêng tư được bảo vệ như là một quyền tự do. Người ta chỉ cần lo cho chính mình thôi và không cần phải quan tâm đến người khác. Nhưng về tình người đó thì sự ích kỷ chính là một rào cản làm rút ngắn cái tình thân thương, và đó giúp cho là những cái xấu, cái tiêu cực, cái bàng quan vô tích sự, cái tinh thần cầu an đó bắt đầu trở nên đó là phát triển và tăng trưởng. Và do vậy đó vô tình tạo ra rất nhiều rào cản xã hội giữa mình và những người xung quanh. Ích kỷ có nghĩa đen là chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Nếu chỉ dừng lại tại đó không á, thì không có vấn đề gì để nói. Bên cạnh việc chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân đó, rất nhiều người đã đánh mất cơ hội chia sẻ các phước báo, hạnh phúc, bình an mà mình đã sở hữu được với tất cả những người thân thương và mọi người xung quanh. Nền văn hóa phương Tây ngày nay đó phát triển theo hướng đó, tính riêng tư được đề cao. Khi mà con người chìm trong sự riêng tư và được luật pháp bảo hộ đó, thì tự động đó sinh ra, lớn lên với nền giáo dục và ứng xử đó đó, con người tăng trưởng sự ích kỷ. Hồi nào mình không may, quý vị thử làm một cái so sánh nhỏ thôi. Khi còn ở Việt Nam, đồng lương á, mỗi người công nhân đạt được á, khoảng 3 triệu đồng, tức là 150 Mỹ Kim. Mà cuối mỗi tháng á, nhiều vị còn có thể đi làm từ thiện, tức là chia sẻ một cái khoản tiền từ cái đồng lương rất là khiêm tốn của mình. Và có nhiều người con hiếu thảo đó có thể dành ra 25% đồng lương ít ỏi đó cho việc hiếu kính cha mẹ già. Nhưng mà khi sống ở một thế giới nơi mà sự riêng tư đã được đề cao quá mức đó, thì dầu cái tiền tháng lương của chúng ta là có trung bình đó là từ 2.000 trở đi, nhưng mà tính theo tỷ lệ của những gì mà chúng ta gặt hái được, thì việc mà chúng ta làm từ thiện ở trên các nước phương Tây đó thấp hơn rất nhiều so với cái đồng lương ít ỏi khi mình còn ở quê nhà. Và tính riêng tư nó tự động nó tạo đến một cái khuynh hướng trả lương theo giờ thôi. Khi mà mình được trả lương theo giờ, giờ được quy đổi theo thành tiền, thì lúc đó các việc làm từ thiện chúng ta đó cũng được căn phân trên cái con số giờ mà mình đã bỏ ra. Cho nên đó, rất khó có thể phát tâm với một cái số tịnh tài lớn tỷ lệ thuận với tổng số tiền lương mà mình đã từng có ở Việt Nam. Vì quan điểm của nền văn hóa này khích lệ chúng ta là gì? Đầu tiên là phải chu lo cho bản thân mình. Do đó người Mỹ nói riêng, người phương Tây nói chung á, rất dễ bị đau khổ. Họ đau khổ bởi ô nhiễm tiếng ồn do nhà được xây dựng dọc theo các ngã phố và các con đường cao tốc. Họ bị đau khổ bởi ô nhiễm nước, đất, không khí. Họ dễ bị đau khổ bởi sự làm phiền của những người xung quanh. Đang khi đó còn sống ở Việt Nam đó, các cái cảnh huống đó xảy ra phức tạp gấp trăm lần ở Hoa Kỳ. Thì hầu như đó, người dân Việt Nam chịu đựng rất là bình thường thôi. Như vậy, đào sâu vào cái khuynh hướng lợi cho bản thân nhiều chừng nào đó thì con người trở nên khô khan với tha nhân chừng đó. Tấm lòng mà vị tha cao cả trước nhất nó làm cho chúng ta có nhu cầu là cho đi, tức là hiến tặng quyền sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn mình về phương diện tài chánh. Do đó sống có tấm lòng đó, trước nhất đó, được hiểu là gì? Chúng ta tặng biếu nhiều hơn là giang tay để xin và đón nhận về. Những người hiểu nhân quả rằng tất cả các việc làm tốt của chúng ta sẽ trổ quả tích cực trong tương lai, có cơ hội cho đi thông qua các Phật sự tại các chùa, thông qua các thiện sự do các tăng ni tại các chùa chủ xứ, hoặc là các bạn đồng tu cùng đồng hành trên lý tưởng phụng sự nhân sinh đó. Cho nên đó, người ta rất hiếm cơ hội đó là tôn góp để rút về bản thân mình, gia đình mình. Mặc dù có những cái tôn góp đó rất là hợp pháp, nhưng mà người có tinh thần vị tha đó hầu như cảm thấy được hạnh phúc rất lớn khi được chia sẻ, nhất là đối với các vấn đề bất hạnh. Tôi lập quỹ Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2002 và tái cơ cấu lại từ năm 2011. Trong ngần ấy thời gian đó, tôi có cơ hội làm từ thiện cho các phạm nhân tại các trại giam, cho các chị em mãi dâm tại các trung tâm giáo dục lao động, cho các anh chị em tại các trung tâm cai nghiện, những người già, neo đơn, vô gia cư, con cháu không quan tâm chăm sóc, những người tàn tật, khiếm thị, những người bất hạnh vì cơ thể tật nguyền và các. Nên tôi thấy rất rõ là có rất nhiều người Phật tử cảm thấy được niềm vui lớn khi tham gia vào các chuyến từ thiện được tổ chức một cách có bài bản, vận động cho các hoạt động từ thiện bao giờ cũng dễ hơn và thành công hơn các vận động xây các chùa. Năm 2015, chùa Giác Ngộ làm từ thiện được khoảng 550 Mỹ Kim. Năm 2016 đó, chùa Giác Ngộ làm từ thiện được khoảng 1 triệu Mỹ Kim. Và năm 2017, tôi tin rằng là số lượng đó đó sẽ không dừng lại ở 1 triệu mà có thể cao hơn. Vì tháng 7 sắp tới này đó, chúng tôi bảo trợ xây cất 183 căn nhà tình thương cho 1.000 kiều bào bị áp buộc hồi cư từ Campuchia. Đó là những người sống lênh đênh trên biển Hồ, mất quyền công dân Việt Nam, cũng không được Campuchia thừa nhận là công dân của nước họ. Những người làm từ thiện đó là tùy thuộc vào cái khả năng tài chính, phát tâm làm tất cả mọi thứ có thể cần làm. Và chúng tôi thường cố gắng là gắn kết với các hoạt động từ thiện là những chương trình hoằng pháp, tức là chia sẻ chân lý Phật và đạo đức Phật cũng như là phương pháp thực hành cho những người hữu duyên tiếp nhận được các cái tặng phẩm mà thông qua những cái chương trình rất là cụ thể. Cho nên nhờ đó đó, ngoài việc an ủi các bất hạnh về vật chất, thì những người tiếp nhận từ thiện đó còn có cơ hội trở thành Phật tử trong lúc đó, hoặc trễ hơn là sau đó một thời gian. Sống tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây đó, các quý vị có phước lớn hơn cư dân ở tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Mỗi năm dù vọng Phật sự, tôi thường khuyên các Phật tử là dành thời gian chiêm bái các Phật tích Ấn Độ và Nepal ít nhất một lần trong đời. Mỗi năm tôi tổ chức 2 chuyến, mỗi chuyến trung bình là 13 ngày. Mục đích của chuyến đi đó là giúp cho người tham dự đó ôn lại những bất chưng hoằn hóa của Đức Phật, để chúng ta xác quyết bằng sự cam kết lớn, sự thực tập lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và một điều không kém mà quan trọng, thông qua chuyến đi đó, quý vị sẽ cảm nhận được mình có phước báo nhiều lắm so với khoảng 600 triệu người Ấn Độ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Họ nghèo rất mồng tơi, nghèo màn trời chiếu đất. Cho nên sau những chuyến đi như vậy đó, thì cái niềm tin đó sẽ được tăng trưởng. Nhiều người bỏ rượu, thuốc lá, cờ bạc. Nhiều người có như một cái bước ngoặt mới rất là tích cực ở trong đời, rất là an lạc và hạnh phúc. Và do đó, khi trở về lại bổn xứ mà mình đang sống đó, rất nhiều người đã phải dừng các cái nghiệp than vãn, thở than, vì nghĩ rằng là cuộc đời của mình quá bi đát. Cho nên khi mình cho một tặng phẩm nào đó mà người tiếp nhận đó, họ xúc động đến độ rơi nước mắt, mặc dù giá trị tặng phẩm chẳng là bao nhiêu, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình hạnh phúc lắm. Vì ít ra đó là tặng phẩm đó, hành động cao thượng đó đó, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân. Cho nên tôi cũng thường khuyên các Phật tử đó, cố gắng là dùng sức lực của mình để làm các việc thiện. Dầu cho hệ thống an sinh xã hội ở đây đó có lỏng lẻo, chúng ta cũng đừng lắc léo để mà tiếp nhận về cho mình, mà hãy xem cái việc đóng thuế là một cái cơ hội để làm việc thiện. Vì việc làm đó đó sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp thật cho chúng ta trong mỗi cây số của kiếp này và những kiếp sau. Còn khi mình tiếp nhận sự trợ giúp của ai đó, thì nêu cam kết đền ơn. Đó là người sống hiểu nhân quả. Cho nên là tận dụng tất cả các điều kiện vật chất có được để làm cho phước báo về tài sản, về thuận duyên ngày càng được tăng trưởng. Ở một phương diện khác đó, thì người vị tha nhấn mạnh đến tính đóng góp hơn là sự hưởng thụ cho bản thân mình. Tôi may mắn có các thành viên sáng lập quỹ Đà Phật ngày nay là những người giàu. Và khi đạt được cái cảnh giới giàu rồi đó, thì tiền bạc đối với họ nó không còn là quan trọng nữa, mà là tình người thôi. Cho nên chỉ cần khai thác vào cái nhu cầu tăng cường cái tính giá trị. Nhiều người giàu đó đã dành thời gian, công sức, tâm huyết, tiền bạc để chia sẻ cho các vấn đề bất hạnh. Ở Hoa Kỳ, Warren Buffett, tỷ phú giàu nhất thế giới nhiều năm, Bill Gates, tỷ phú giàu nhất hiện nay, và gần đây đó là Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook. Ba nhân vật này sở hữu đến 50 mấy tỷ Mỹ kim trở lên. Phát nguyện đó là chia cho các quỹ từ thiện do họ sáng lập 99%, để sau khi họ qua đời đó, cái nguồn tài sản được họ gây dựng sẽ trở nên hữu ích cho nhân sinh. Họ làm việc đó bằng niềm hạnh phúc lớn. Và để làm việc này suôn sẻ đó, họ đã vận động con cháu của mình hoan hỷ với chương trình đó. Thay vì con người có khuynh hướng là gì? Là cho con cháu huyết thống của mình kế thừa. Nhưng mà chỉ là một người hoặc là vài người thôi đang cứ đưa vào một cái quỹ từ thiện, thì cái nguồn tiền đó đó nó trở thành là một cái nguồn chu cấp cho hàng triệu người trên quả địa cầu. Vậy như vậy đó, muốn vượt qua cái tâm ích kỷ đó thì chúng ta phải vượt qua cái sự chấp ngã về huyết thống. Và tính huyết thống làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào sở hữu do chính mình tạo ra bằng sự truyền thừa của gen di truyền. Cho nên phải thực tập vô ngã để vượt qua các giới hạn này, và nhờ đó đó các hoạt động Phật sự và thiền sự chúng ta đó mới ngày càng được tăng trưởng. Người có tâm vị tha phải là người sống với hạnh tỳ hỷ công đức, là vui với thành công, phước báo, sở hữu tài sản, hạnh phúc, vị thế xã hội mà người khác có. Và bằng động cơ này đó, chúng ta sẽ vượt qua được bệnh ganh tị, vì ganh tị nó thường làm cho mình khổ đau, thì đồng thời đó nó làm cho mình tìm kiếm những cái dở, cái bất toàn, sở đoản của người khác để phê bình, chỉ trích, châm chọc, chọt kệ bến xe, phá đám và gây ra rất nhiều các nỗi khổ và niềm đau. Ăn quán giang hồ đó đôi lúc đó sẽ dẫn đến tình trạng máu đền máu, răng đền răng đó, chứ không có hồi kết. Do đó người thực tập vị tha sẽ luôn luôn tìm kiếm những điều hay của người khác để tán dương. Bằng cách đó đó, chúng ta đang tạo ra tình bạn. Còn khi mà mình phát hiện ra một người nào đó có những điểm bất toàn, tốt nhất là nên chân thành góp ý họ khi ở riêng tư, thì lúc đó họ không bị tự ái, thì lời góp ý chân thành đó đó sẽ được đón nhận để trở thành là người có sửa chữa và tạo ra những phẩm chất cao quý sau đó. Người có tâm vị tha đó thì thường hướng đến sự xây dựng. Đang khi kẻ ích kỷ đó thì có khuynh hướng phá hoại. Người chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu nhiều chừng nào đó thì khi không ăn được á thì thường có khuynh hướng phá cho hôi, và hành động đó làm tổn phước tổn đức của chúng ta nhiều lắm. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy một cách cụ thể, nhưng nó ảnh hưởng một cách rất tiêu cực đến cuộc sống và sở hữu phước báo của chúng ta ở kiếp này và những kiếp xa. Cho nên trong mọi tình huống hãy xây dựng những giá trị tốt đẹp cao quý ngày càng được phát triển, cho đừng có trực tiếp hay gián tiếp tạo ra các hành động khủng bố, phá hoại, tiêu hủy. Bởi vì như thế đó, nó làm cho biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau bị chìm cùng với sự đổ nát của những công trình bị phá hư này. Người có tâm vị tha sẽ trở nên rất là tận tình. Làm cái gì đó là làm với lòng cam kết đến nơi đến chốn. Khi làm ở công ty chưa xong công việc đó, người có trách nhiệm này đó sẽ mang về nhà để tiếp tục làm. Người ta đã không còn tính cái thời gian và đồng lương nữa, mà làm với cái danh dự, niềm đam mê, sự yêu thích, lòng cam kết và với cái tâm cao thượng. Đứng về phương diện nhân quả đó, những người như thế đó thì phước tài sản sẽ gia tăng. Bên cạnh đó thì có thêm cái phước thượng duyên, tức mình làm tất cả tấm lòng. Và trên thực tế làm như vậy, chúng ta đang bòn phước, tăng trưởng phước trên nền tảng dấn thân phụng sự, mà không phải tính từng ly, từng giờ, là từng ngày, từng tháng đối với nơi mà chúng ta làm việc. Thì bằng tinh thần này đó, những người tu học Phật sẽ không bao giờ ăn cắp thời gian của nơi mình làm việc cho việc riêng. Họ chỉ cần làm phong phú thêm thôi. Và bằng cách đó đó thì người đó sẽ tăng trưởng rất nhiều phước báo. Có được một tấm lòng vị tha đó, thì khi giúp đỡ ai, chúng ta giúp đỡ một cách tận tình không giấu nghề. Truyền thống gia truyền của Trung Hoa rất ích kỷ. Ngay cả trong bà con huyết thống, Nếu không hài lòng thì người đó thà chết mang theo những cái ngón nghề mà mình đã giữ gìn mấy chục năm chứ không truyền cho người khác. Và bằng cái sự ích kỷ tri thức này đó, rất nhiều túi khôn của nhân loại đã phải bị chôn theo cái chết của con người. Đó là một điều rất là uổng ích. Chúng ta nên nhớ là trước thế kỷ thứ nhất Tây lịch đó, người Trung Hoa đã sáng tạo ra pháo rồi, tức là đi trước khoa học hiện đại về cái công nghệ chế tác các loại bơm. Và có nhiều túi khôn của người Trung Hoa là đi trước thế giới vì họ có một cái nền văn hiến 5.000 năm. Nhưng mà tính ích kỷ qua văn hóa gia truyền đó đã làm cho rất nhiều người đó không có trách nhiệm truyền trang kiến thức cho ai. Và kết quả là đó, là ở những cái kiếp sau đó đó, họ gặp rất nhiều cái khó khăn về việc học chữ, học tri thức, học nghề để lập nghiệp một cách thành công. Bởi vì họ thủ với người khác thì về nhân quả, khi mà họ tìm kiếm các nguồn tri thức đó, cũng bị người khác người ta thủ lại, ta giữ gìn chứ ta không có công bố về truyền bá. Đối lập với khuynh hướng văn hóa này đó, thì người phương Tây là thích công bố các cái bằng phát minh sáng kiến sáng tạo. Động cơ để họ công bố là gì? Họ đăng ký tác quyền toàn cầu. Và bằng cái cách thức mới này đó, một mặt đó, họ truyền trao tri thức mang tính toàn cầu rất là nhanh, như một sự bùng nổ lớn. Mặt khác đó, họ sở hữu được nguồn tiền do bán các cái bằng phát minh sáng kiến này vào các cái ứng dụng dân sự mà con người rất là cần thiết. Chẳng hạn như Bill Gates trở thành tỷ phú 70-80 tỷ Mỹ Kim là do ông có các phần mềm của Microsoft tạo ra hệ điều hành Windows, cũng như là các phần mềm ứng dụng cho các loại máy vi tính. Mark Zuckerberg giàu mới sinh 1984 thôi, bây giờ trở thành tỷ phú 63 tỷ. Đó là tỷ phú giàu thứ 5 trên thế giới, chỉ nhờ vào cái phát minh tạo ra Facebook, một cái phương tiện truyền thông mà hiện nay đó đã có 1.9 tỷ người sử dụng trên toàn cầu, tức là gần 1/3 dân số thế giới. Như vậy, với cái nền luật pháp mới và buôn bán tác quyền đó, thì việc truyền bá tri thức rộng rãi chẳng những không bị mất đi mà còn làm cho người sở hữu đó trở nên giàu có hơn. Và đây là một minh chứng về nhân quả đối với hạnh truyền trao tri thức. Trong kinh Duy Ma Cật, Đức Phật có đề cập đến hạnh mồi đèn. Đức Phật đưa ra một ảnh dụ cũng giống như là từ một ngọn đuốc, chúng ta mồi cho 10 ngọn đuốc, sau đó 100 ngọn đuốc, 1.000 ngọn đuốc. Không vì thế mà ánh lửa từ ngọn đuốc đầu tiên này bị kết thúc, ngọn đuốc đó vẫn tiếp tục, đó là thắp sáng. Và 999 ngọn đuốc còn lại cũng đồng thời đó được đó là phát sáng, để tạo ra các giá trị dân dụng về đêm. Thì cũng bằng tinh thần đó, khi mình công bố một cái hiểu biết nào đó, chúng ta chẳng những không bắt ghề mà phước từ cái sự rộng lượng tri thức này đó sẽ làm cho chúng ta trở nên giàu có hơn, uy tín hơn, nổi tiếng hơn. Và nguồn tri thức đó sẽ có cơ hội phụng sự cho nhiều người hơn. Tất cả những điều đó đó được gọi nôm na đó là tâm vị tha, tức là tấm lòng rất là cao cả mà người tu học Phật đó cần phải sở hữu. Điều hai, phát triển những phẩm chất cao quý và cảm xúc tích cực. Khi con người có một tấm lòng cao cả thì tự động người đó có những phẩm chất rất cao quý của tâm. Trong bài kinh Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ và Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy chúng ta các kỹ năng thiền tuệ, đó là thực tập và thiền để phát triển trí tuệ qua việc quán chiếu bốn đối tượng: quán thân thể để làm chủ thân, quán cảm xúc để làm chủ cảm xúc, quán tâm để phát triển các đức tính cao quý của tâm, và quán pháp để là phát triển cái tâm làm chủ mọi ý niệm. Thì ở phương diện thứ ba đó là quán tâm đó, thì Đức Phật có đề cập đến tâm đó, thì gồm có các phẩm chất như là tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm thánh, tâm phàm, tâm hoan hỷ, tâm sân giận, tâm buông xả, tâm cố chấp, tâm sáng suốt và tâm si mê. Thì bằng cách này Đức Phật khuyên đó là chúng ta chỉ giữ lại các phẩm chất cao quý của tâm thôi, còn những năng lực tiêu cực của tâm bao gồm tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, lười biếng, hận thù, quan trái, vân vân, là kẻ thù của hạnh phúc, cho nên đó buộc chúng ta phải vứt bỏ chúng ta. Tâm cao thượng không phải tự nhiên mà có, nó là một quá trình mà chúng ta phải huấn luyện và đầu tư. Thì trong quá trình huấn luyện nó cho làm sao đạt được, thứ nhất là phẩm chất từ và bi. Trong tiếng Pali từ là metta, đầu tiên là năng lực và sau đó là thể hiện ra các hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho tha nhân một cách rất là cụ thể. Chúng ta không thể nói là mình thương một người nào đó mà chỉ thương bằng cái miệng. Chúng ta phải thương bằng các hành động rất là cụ thể để giúp cho người đó nó vượt qua các nỗi khổ niềm đau của họ. Bi trong tiếng Pali là Karuna, tức là sự cảm thông dẫn đến các hành động khép lại nỗi khổ niềm đau ở tha nhân. Phần lớn chúng ta chỉ mới có được một phần nhỏ có tâm từ tâm bi thôi, tức là tình thương. Đó là chưa nói đến những tình huống tình thương chúng ta đã bị cảm tính hóa, cảm xúc hóa, tức là mình bị thiên vị đi, chấp vào cái tình thương là huyết thống, rồi tình thương đối với những người cùng phe phái với mình, chứ mình chưa có mở rộng cái tâm từ tâm bi đối với mọi người và mọi loài. Vì theo Đức Phật đó, bằng tuệ giác trong quá khứ trải dài hàng triệu kiếp sống về trước, tất cả những người nam đã từng làm ông cha chú bác cậu chồng con trai anh trai em trai cháu trai chắc trai, còn tất cả những người nữ đã từng là bà mẹ dì thím mợ cô rồi vợ rồi em gái con gái cháu gái chắc gái, cái nhận thức chiều sâu này đó sẽ giúp cho chúng ta đó vượt qua được cái bệnh chấp ngã về tính huyết thống. Thì lúc đó đó chúng ta mới phát huy được cái tâm từ và tâm bi một cách trọn vẹn. Ngoài ra thì chúng ta nên phát triển tâm cảm thông trên nền tảng hiểu biết, cảm thông nỗi khổ niềm đau của tha nhân, cảm thông các hoàn cảnh khó khăn, cảm thông những sự thất bại, cảm thông về những hành động xấu do người ta bị chìm đắm trong sợ hãi, tham ái, giận dữ, si mê, cố chấp. Là từ cái cảm thông đó, thay vì đó chìm vào trong hận thù, chúng ta tìm cách để giúp cho người đó khắc phục và vượt qua. Phẩm chất tự làm chủ bản thân cũng là một trong những đức tính rất là cao quý để giúp cho mình đó là làm chủ được mình về phương diện thân thể, cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức trong các động tác như là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh, thức và ngủ. Thì đây là cái tính tự kỷ luật trên nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức. Tức là dầu mình đang ở riêng một mình, không có người phát hiện, cũng không có camera an ninh ghi nhận, chúng ta tự động giữ cái tinh thần là tự kỷ luật như thế. Trong 5 lần đến Hoa Kỳ, 3 lần ở châu Âu, 1 lần ở Canada, 2 lần ở Nhật, tôi thấy đó là người dân ở xứ này, trong đó có cộng đồng Việt Nam định cư, là sống rất là tuân thủ luật pháp. Và dầu ngay những ngã tư tôi quan sát, khi ngồi ở sau đó, trái phải về phía trước chẳng có xe nào hết, nhưng mà hễ đèn đỏ là người ta cứ dừng thôi. Rồi khi mà đèn xanh bật lên người ta mới chạy qua. Khi có ai đi ngang là đi bộ thì người ta nhường cho người đi bộ đi trước. Mặc dầu chẳng có cảnh sát giao thông và nhiều nơi cũng chẳng có camera quan sát gì hết á, nhưng mà đã tuân thủ theo luật. Đó là cái tinh thần, đó là tự ý thức. Cái đó nó là một quá trình tự giáo dục rất là tích cực. Và đây là một cái phẩm chất cao quý của tăng. Về sự rộng lượng đó, thì thường làm cho chúng ta biết dâng hiến thời gian, công sức, tâm huyết, động sản, bất động sản cho các Phật sự, cho các thiền sự. Và khi làm việc này đó, chúng ta cứ liên tưởng rằng là tôi đang làm để làm giàu sự phước báo của mình. Thì lúc đó đó, quý vị sẽ có một tinh thần xung phong hướng tới phía trước để làm những việc đáng làm. Về các cảm xúc tích cực đó, thì Đạo Phật có đề cập đến, thứ nhất là ít muốn và biết đủ. Người có tấm lòng cao quý đó, phải là người ít muốn biết đủ, thì họ mới dành tất cả thời gian công sức cho các việc thiện được. Còn kẻ tham lam nhiều quá, mưu cầu lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân nhiều quá, thì không thể nào có được cái phẩm chất là hài lòng trên nền tảng ít muốn biết đủ được. Do đó trong quá trình sống đó, người ít muốn biết đủ sẽ hài lòng với vợ chồng của mình về ngoại hình, về bào da, về vị thế xã hội, về đồng lương, về lối sống, về cá tính, để họ giữ được cái sự chung thủy trong hôn nhân một vợ một chồng. Điều đó rất là cao quý và có giá trị. Sau khi đã nỗ lực đúng phương pháp, đúng nhân duyên và quả, thì người hài lòng sẽ biết tìm với cái kết quả đang có. Vì lúc đó nếu quý vị có muốn khác hơn, nó không thể xảy ra được. Nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, tác động của môi trường như vậy, thì kết quả phải là như vậy. Đó là học thuyết là mười như thị, tức là mười như thế, được Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa. Và nhận thức đó nó giúp cho chúng ta không tự làm khó dễ mình về cảm xúc, và cũng không làm khó dễ người khác khi mà người làm việc dưới trướng mình, cộng sự của mình cũng đã nỗ lực hết sức của họ rồi. Thì thay vì đó đai nghiến trong những cái thất bại đó, hay là gặm nhấm lại nỗi khổ niềm đau từ những cái điều bắt đầu đó, thì người tu học Phật cái gì? Tìm kiếm cái lỗ hổng của sự thất bại, khắc phục nó và tạo ra một cái kịch bản hoàn chỉnh hơn trong tương lai. Thì lúc đó đó, người hài lòng này đó sẽ trở nên rất lạc quan và tích cực. Cảm xúc hạnh phúc là một phẩm chất do chúng ta làm chủ được phản ứng cảm xúc. Phản ứng cảm xúc thì thường xảy ra theo hai tình huống. Thứ nhất, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình hài lòng đó, thì nó mang ra một cái phản ứng, đó là chúng ta chấp hữu đó. Còn đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưng, không ưa, không thích, không muốn, không hài lòng đó, chúng ta trỗi về một cái cảm giác bực tức, giận dữ, thù hằn, thậm chí là muốn đối lập, xung đột, loại trừ trên nền tảng mâu thuẫn. Làm chủ được hai phản ứng này đó, thì người đó được xem là gì? Tạo ra hạnh phúc về phương diện cảm xúc. Và từ đó đó, chúng ta sẽ có được cái sự an lạc của đời sống nội tỉnh, mà tương tác với xã hội bên ngoài đó, chúng ta gọi đó là hòa bình. Cái hòa bình nó phải bắt nguồn từ cái nội tỉnh ở trong tâm. Tâm mình không nổi loạn, không kháng cự, không hận thù, không thua đủ, không loại trừ, không xung đột, lúc nào cũng bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, thì tự động trong tương quan với người khác đó, chúng ta tạo ra một cái nguồn năng lượng hòa bình rất là an lạc. Để trở thành người cao thượng đó thì chúng ta cũng cần phải thực tập sự tha thứ về tội liên hệ đến luật pháp và lỗi liên hệ đến dân sự của người khác. Vì theo Phật giáo, hễ là người phàm, trong đó có chúng ta, rủi ro về phạm tội và phạm luật đó là chắc chắn xảy ra. Cho nên đó, thay vì đó chúng ta là chờ đợi bê bốc các cái sơ suất người khác để làm cho mình tăng uy tín và giá trị, thì người tu học Phật đó là có tinh thần soi gương nhân cách, thấy ai còn dở xấu tệ ở phương diện nào, chúng ta giúp đỡ họ để họ khắc phục vượt qua. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ xóa được các hận thù và kết thêm nhiều tình bạn mới. Và điều đó là một thói quen tích cực mà chúng ta cần phải làm. Tha thứ vì ít ra đó, lỗi lầm đó đã kết thúc ở trong quá khứ rồi, thậm chí nó mới xảy ra hồi sáng hôm nay hay là cách đây vài giờ, theo Đức Phật đó, nó cũng đã là quá khứ, tức là nó không còn nữa. Thì tại sao chúng ta phải ghi giữ nó trong tâm để dẫn thành mối hận thù, mối quan trái, cái nội kết? Cho nên tốt nhất là hãy buông xả nó đi, buông bỏ nó đi, để tâm mình cảm thấy là nhẹ nhõm và có đủ cái không gian để chứa đựng được những cái cảm giác an lành, nhằm tưởng tượng cho mình các hạnh phúc xứng đáng. Cho nên tha thứ cho người khác là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Phải thấy được điều này thì chúng ta mới tha thứ được. Một trong những phẩm chất để dẫn đến tha thứ đó là tập quên bằng sự buông xả. Bên mà quên bằng buông xả nó khác với đãng trí. Đãng trí là một chứng bệnh rối loạn ký ức. Chúng ta quên bất thần một việc gì đó mà bình thường mình nhớ rất rõ, chẳng hạn như quên mặt người, quên tên người, quên tên đường, rồi quên việc mình để các vật dụng ở điểm A, B, C nào đó ở trong nhà, mà phải ngồi điềm tĩnh một lúc đó, chúng ta mới nhớ lại được. Còn quên bằng sự buông bỏ là một sự thực tập rộng lượng, tha thứ, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha, để không đẩy cái người có lỗi, có tội đó vào thế chân tường. Vì khi bị dồn vào chân tường đó, người ta đã trở thành là khóc cằn. Tôi có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân án tù 5 năm đến 25 năm tại trại giam K20, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Tôi cũng có 5 lần thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân vi phạm vào đường dây ma túy quốc tế với bản án 15 năm đến tù trung thân tại trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 120 cây số. Sau những buổi pháp hội đó thì tôi yêu cầu tổng giám thị trại giam cho phép tôi tiếp xúc với các phạm nhân bất kỳ ai, chứ không có được sắp xếp trước. Thì tôi hỏi và được họ trả lời một cách rất là xúc động rằng đó là như một con cá nằm ở trên thớt bởi các tội lỗi mà mình đã gây tạo. Rất nhiều người không tin rằng là mình sẽ có một cái tương lai hạnh phúc. Nhưng mà khi nghe đến các học thuyết chuyển nghiệp, làm mới cuộc đời, đứng dậy sau vấp ngã, với những cái câu chuyện và có thật ở trong lịch sử thời Đức Phật và về sau này, thì người đó nó khởi lên một cái niềm lạc quan mới, an lạc mới. Và vào chuyến thứ 5 ở tại 2 trại giam này đó, tôi đã hỏi tổng giám thị, thì các anh ấy cho biết rằng đó, thông qua việc đó là chia sẻ Phật pháp, thực tập thiền, ăn chay một ngày, rồi phát tâm làm công quả trong trại giam. Hiện tượng đại bàng đen, đại bàng đỏ, đại bàng xanh đó đã giảm đi đó, gần như là trên 75%. Mà trước đây đó người ta phải dùng là sự trừng phạt, mà đôi lúc đó, những cái người bị bế tắc quá rồi người ta cũng phải là đánh lộn nhau, chửi bới nhau, hành hạ nhau, rồi mang cũ hiếp bao mới. Bây giờ đó chỉ bằng những lời khuyên đạo đức thôi, một sự thay đổi rất là tích cực. Như vậy tha thứ đó nó bao gồm đó là mình bỏ qua lỗi lầm của người khác, và thỉnh thoảng bằng cái nhận thức đúng chúng ta cũng phải biết bỏ qua lỗi lầm của bản thân mình, bằng nhận thức rằng là tôi có thể làm bế, tôi phải chuộc tội tôi bằng các hành động tích cực đối lập. Đó là một sự tha thứ tích cực. Để phát triển cái phẩm chất tâm á, thì chúng ta đừng bao giờ đóng vai là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Có rất nhiều người vô tình mà mỗi khi ngồi lại ký quá khứ toàn là kể lại những chuyện đau buồn thôi, và họ nhớ rất dai, rất dài, rất dở những cái câu chuyện mà họ bị ám ảnh rất là lâu dài. Cái đó là vì thiếu thông minh. Vì bằng cách này đó chúng ta đang hâm nóng lại các nỗi khổ niềm đau đã kết thúc rồi, nó không còn nữa, nhưng mà nó còn trong ký ức của mình, và nó làm trỗi dậy cái cảm xúc bất an. Cho Đức Phật thường khuyên gì, muốn hạnh phúc á phải khép quá khứ lại một cách có chánh niệm, và lúc nào cần á sử dụng nó như bài học giáo dục đạo đức và nhân quả đó, thì mở cái van quá khứ đó ra, sử dụng nó xong rồi đóng cái van lại thì mới được an toàn. Đức Phật nào thì cũng có ba tuệ giác lớn, trong đó có túc mệnh minh, tức là tuệ giác về quá khứ. Điều này không có nghĩa là các Đức Phật lúc nào cũng nhớ về quá khứ, hoàn toàn không. Chỉ cần là tĩnh tâm trong một tích tắc, sự kiện, kiếp sống, hành động, nghề nghiệp, những chuyện đã trải qua trong quá khứ sẽ hiện về, và Ngài sử dụng có chọn lọc để giáo dục đạo đức thôi, chấm hết. Chúng ta cũng nên bắt chước theo Đức Phật như vậy, tức là sử dụng quá khứ của bản thân mình và người thân như bài học giáo dục nhân quả, chứ đừng có kể lể nỗi khổ niềm đau đó như một cơn nghiện. Có rất nhiều người nghiện kể khổ, chứ họ không chịu là sử dụng phương pháp để vượt qua khổ. Phương pháp thì nó rất là rõ ràng, có làm có kết quả, nhưng mà nhiều người không chịu làm, cứ kể thôi. Đó là không biết thương chính mình. Bằng cách này đó thì chúng ta sẽ vượt qua được các tiêu cực của bản thân và trở thành là một người có tấm lòng rất là cao quý, quảng đại, bao dung. Và tấm lòng như thế là rất cần thiết cho cuộc đời. Điều 3, đề cao sự hòa hợp thống nhất. Người có tấm lòng á, có mặt ở đâu á, thì họ chính là một chất keo để gắn kết các đổ vỡ. Và họ làm mới lại những niềm hạnh phúc mà từ lâu á, ở những chỗ đó đó chỉ toàn là nỗi khổ và niềm đau. Trong 5 điều đạo đức tại gia, điều thứ tư liên hệ đến truyền thông bằng lời, bằng chữ viết. Đức Phật xem nó như một đạo đức và khích lệ chúng ta đó không quên bốn phương diện của truyền thông. Thứ nhất, chỉ nói những gì có sự thật thôi. Và do vậy, đối với những gì mình không đoan chắc là sự thật đó, chúng ta không nên tình nguyện trở thành cái lo phóng thanh. Vì như thế chúng ta có thể vô tình hay cố ý tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan ở người khác. Dân gian Việt Nam cũng có câu rất là hay, kêu gọi mình thận trọng mà thấy vậy mà không phải vậy. Nhất là trong thế giới internet ngày nay, người ta lắp ghép hình đó, những người Thiên Chúa giáo ghét đạo Phật thường lắp ghép hình của các nhà sư ở những cái nơi ăn chơi, lấy cái cảnh ăn chơi rồi lắp ghép cái hình của nhà sư vô, và làm cho nhiều người mà thiếu kiến thức về phần mềm Photoshop, Corel và những cái phần mềm mà về vẽ và biên tập á, họ tin rằng đó là các nhà sư này là hư đốn. Và từ đó đó tạo ra cái thành kiến mặc cảm đối với các nhà sư, từ đó đó là bỏ đi chùa, khủng hoảng niềm tin. Họ lắp ghép rất là hay. Tôi từ năm 2003 đó đã làm rất nhiều lịch chú tiểu, và tôi là người đầu tiên tại Việt Nam tạo ra lịch chú tiểu. Lịch chiêu thường á gồm có 12 tháng, tức là 12 hình. Vì tôi là người làm cho nên tôi biết rất rõ về cái việc lắp ghép này. Ai đã từng học qua đồ họa thì biết rõ rồi, còn phần lớn còn lại đâu có học, đâu có biết đâu. Quý vị nếu mà xem qua các bộ lịch chú tiểu của tôi đó, quý vị tưởng là chú tiểu đó đang ở trong cái cảnh thật đó, mà thực tế là lắp ghép hết. Tôi lấy một cái cảnh ở Nhật lắp ghép với một chú tiểu người da trắng, mà thực tế là gì? Chỉ là người thường thôi. Tôi tới năn nỉ cha mẹ họ cho phép cạo đầu mặc áo tu sĩ thôi. Như vậy khi quý vị nhìn vào cái bức tranh này qua cái lịch đó, quý vị tưởng rằng là ở phương Tây có nhiều người da trắng làm chú tiểu từ lúc đó là 12 tháng tuổi. Làm gì có chuyện đó, không có chuyện đó đâu. Tôi phải nhờ các Phật tử người Việt Nam có bạn bè là người phương Tây vận động cho con em của họ là lên lịch. Chứ tôi không nói với họ đây là chú tiểu gì hết á, mà nói là đây là một cái mod, một cái model rất là ấn tượng, mặc áo rất là đẹp. Và sau đó là tặng cho họ vài trăm cái bộ lịch như vậy cho những cái chú tiểu nào, gia đình nào mà phát tâm làm chú tiểu đó, họ thích lắm. Nhưng mà bằng con mắt của một người thường, quý vị không tài nào phát hiện ra đâu là chỗ lắp ghép được. Mà chú tiểu giả đó luôn luôn đẹp hơn chú tiểu thật. Ở đây có ai xem phim Võ Lâm của Trung Hoa? Các hòa thượng Võ Lâm Trung Hoa đó, trước khi mà đi bài quyền đó, là thiếu lâm tự ha, thậm chí có thể đánh đó là thương vong người khác. Trước khi đánh là phải chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật nữa, vì họ chọn là các diễn viên điện ảnh là điển trai cao 1 thước 8 trở lên, bảnh bao, võ thuật cao cường, chứ các hòa thượng thật là đâu được như thế. Do đó chúng ta nên nhớ cái câu thấy vậy mà không phải vậy, để chúng ta không vô tình truyền bá những thông tin mà mình không biết là sự thật. Ba phương diện truyền thông còn lại thì gồm có là nói những lời gây dựng sự hòa hợp và đoàn kết, nói những lời lịch sự và có văn hóa, tức là không văn tục chì chiết nặng nhẹ, châm biếm chửi bế, và nói những lời có giá trị và lợi ích thôi. Đây là điều đạo đức rất khó giữ. Mà người bình thường á, mình nghĩ là mình dễ làm được, nhưng mà thực tế là rất khó. Mỗi năm chùa tôi quy y khoảng 4 lần, mỗi lần trung bình 300 Phật tử. Thì nhiều người đó, khi mà hỏi đó, quy y là phải tiếp nhận những điều đạo đức gì? Nghe kể, người nữ mà nghe kể đến điều đạo đức thứ tư là họ sợ không dám quy. Nhất là những người nữ làm nghề buôn bán. Ở Việt Nam có thói quen buôn bán là mình đưa nói bơm phòng lên lắm. Rồi chúng ta hãy tập cái thói quen làm kinh tế giống như Mỹ vậy đó. Ha. Kinh tế Mỹ là kinh tế rất là khôn, làm chất lượng cao, mẫu mã ấn tượng, bền chắc, giá rẻ, cho sử dụng miễn phí 1 tháng, không hài lòng trả lại, không tốn tiền. Còn kinh tế Việt Nam là gì? Là hàng đã bán rồi không được đổi lại. Lý do tại sao chúng ta phải ghi câu đó? Vì chúng ta biết rõ rằng là mình lừa được du khách hay là khách hàng là quá mừng à, trả lại thì đâu được lời. Như vậy chúng ta buôn bán trên sự gọi là thiếu minh bạch. Bây giờ mình phải bắt chước cái phong cách làm ăn của Mỹ, đảm bảo uy tín sẽ rất là lâu dài, tức là đầu tư chất lượng và uy tín, chứ không có đầu tư theo cái kiểu nghĩ rằng là chưa chắc du khách này quay trở lại nơi chúng ta bán một lần thứ hai. Nghĩ như thế là sai lầm. Thói quen của du khách là ta quay lại lần thứ hai, thứ ba, mà mỗi lần quay lại người ta mời thêm là du khách khác đến, cho nên phải đầu tư cái điều đó. Do đó phát triển cái tính hòa hợp đó, nó làm cho mình đó là trở thành là cái cục hít, mà tất cả những người khác của chúng ta sẽ trở thành là các vật kim loại, nó sẽ gắn chặt với nhau tạo thành một tổng thể đa dạng nhưng rất phong phú. Người có tinh thần đó đó thì không bao giờ nghi kỵ người khác, sợ hãi người khác, sợ hãi khác biệt, sợ hãi đối lập, và tránh được cái tinh thần là độc tôn, độc quyền, độc đoán, độc ác. Rồi phải rộng lượng như thế, tức là chấp nhận tính đa dạng về mọi lĩnh vực, trong chính trị, trong tôn giáo, trong văn hóa và trong các hoạt động xã hội. Và thấy tính đa dạng đó nó giúp cho tất cả cùng nỗ lực và phát triển tới phía trước. Còn cái gì mà nó chỉ là độc quyền đó hay là độc nhất đó, cái đó nó dẫn đến ỷ lại. Vì độc quyền mà không có ai cạnh tranh thì tự động giá nó vừa mắc mà chất lượng vừa kém, rồi tính ỷ lại lề mề nó làm cho cái hiệu quả của sự phấn đấu sẽ không bao giờ được cao. Để tạo ra sự hài hòa đó thì chúng ta phải có tinh thần là bao dung tất cả, có thể gọi là rộng mở cánh cửa cho mọi thành phần, chứ không dành riêng cho các đối tượng thuộc về lợi ích nhóm huyết thống, lợi ích nhóm chính trị, lợi ích nhóm kinh tế, lợi ích nhóm phe phái. Đó là những thói quen tiêu cực mà người phàm thường bị dướng kẹt vào. Người bị dướng kẹt như thế thì không thể nào có một tấm lòng cao quý được. Nếu có chỉ là bằng miệng lưỡi thôi, chứ còn trong tâm á và hành động cụ thể của họ có thể đi ngược lại những gì mà họ đã truyền bá và chủ trương. Để tạo ra sự hài hòa với cái tâm cao thượng lớn đó, chúng ta cần phải xóa sổ những cái ranh giới, những dị biệt, tức là không có phân biệt đối xử. Ngày nay đó thì xã hội càng phát triển, chúng ta biết đến thành phần giới tính thứ ba bao gồm gay và lesbian. 26 thế kỷ trước, trong giới luật của tu sĩ, Đức Phật đã đề cập đến 5 loại giới tính thứ ba rồi. Loại thứ nhất là người nam nhưng mà tính cách và lối sống nữ. Loại thứ hai là người nữ mà tính cách và lối sống là nam. Loại thứ ba là thân thể nam nhưng mà thương cả nam lẫn nữ. Loại thứ tư là thân thể nữ nhưng mà thương cả nữ lẫn nam. Loại thứ năm á là trong một cơ thể nam là có hai bộ phận sinh dục nam và nữ, và trong bộ phận trong một người nữ là có hai bộ phận sinh dục nữ và nam. Đó là Đức Phật đã đề cập đến các cái loại là giới tính thứ ba như thế, và kêu gọi chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm của họ như là một con người. Nhưng mà vì cái sự phức tạp ấy, thì Đức Phật đó là không cho phép người giới tính thứ ba đi tu, không phải vì phân biệt đối xử đâu nha. Vì Đức Phật là cho rằng đó, ví dụ như là một người bị gai đi, sống trong chùa của các thầy đó thì sẽ đem lòng thương các thầy, vì họ thương người nam mà. Còn những người nào mà lesbian đó mà sống ở trong chùa ni thì đem lòng thương các sư cô vì họ đóng vai là người nam. Chính vì thế mà Đức Phật mở một cánh cửa ở trong giới luật Bồ Tát là cho phép người giới tính thứ ba tiếp nhận giới Bồ Tát chứ không nên làm tăng sĩ. Cái đó là hoàn toàn không phải là vì phân biệt đối xử. 15 năm trở về trước đó, người giới tính thứ ba vẫn còn liệt vào nhóm bị tâm thần, tức là lệch lạc về nhận thức và yêu thương. Khi mà y học ngày càng phát triển thì người ta biết rằng nó này không phải là một bệnh lý gì hết đó, đó là một lối sống đó, và phải chấp nhận họ. Cho nên cha mẹ nào có con cái thuộc giới tính thứ ba đấy, không nên đó là sầu bi khổ u não, cũng không nên đó là chửi bới con cái của mình, mà hãy chấp nhận như thế. Nếu quý vị có nguồn tài chính tốt dẫn con mình sang Thái Lan giải phẫu giới tính, chỉ tốn khoảng 18.000 Mỹ Kim thôi. Cứ vài tháng quý vị phải cho tiền để mà chích cái hóc môn giới tính vào. Và Thái Lan đó là quốc gia giải phẫu giới tính thành công thuộc hàng số bọt, và giá được xem đó là thấp nhất so với giá của Mỹ. Thì để cho con em của mình đó là tự tin với cái giới tính thật của mình, chứ không có phải che giấu nó, đè nén nó hết trơn á. Cho nên là gì? Chúng ta phải rộng mở bằng tấm lòng. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ tạo ra một môi trường sống, một cộng đồng sống, một không gian sống có lợi ích cho số đông. Và đây là tiêu chí mà Đức Phật đó được mô tả là lúc mà Ngài mới đản sanh, mà sự ra đời của một nhân vật đó là Như Lai Thế Tôn, sự ra đời đó mang lại phúc lạc, an vui, hạnh phúc cho số đông và cho nhân loại này. Đức Phật không hề nói là cho tất cả, vì có nhiều người ta không chấp nhận được chân lý Phật, cho số đông là tốt rồi. Thì như vậy đó, khi mình sống hài hòa rồi thống nhất với các điểm dị biệt giữa mình và người khác đó, thì chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho số đông. Năm 1963 trở về trước, chính sách truyền bá cực đoan của Thiên Chúa Giáo dưới sự độc tài của gia đình Ngô Đình Diệm, Phật giáo suýt nữa là bị xóa sổ khỏi bản đồ chính trị văn hóa của Việt Nam rồi. Đó là vì sự phân biệt tôn giáo. Và lúc đó đó thì ông Ngô Đình Diệm với vai trò là tổng thống, dưới sự tác động của anh mình là giám mục Ngô Đình Thục, muốn biến nước Việt Nam trở thành là nước Thiên Chúa Giáo, cho nên đó họ đã cấm treo cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản, họ đàn áp tăng ni, họ phá hoại các chùa chiền, và hậu quả là chính thể này đã bị lật đổ và diệt vong. Thì đó là cái nhìn rất thiển cận, cái nỗi sợ hãi lớn vì sợ ảnh hưởng của Phật giáo đó lan mạnh ở trên toàn nước và đặc biệt là toàn miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Bây giờ chúng ta sống trong một giai đoạn toàn cầu hóa, chúng ta phải chấp nhận sự đa nguyên chính trị, đa nguyên tôn giáo, đa nguyên xã hội, đa nguyên nhiều nhóm dân tộc cộng đồng. Và Hoa Kỳ là quốc gia điển mẫu trên thế giới về lĩnh vực này. Cho nên đã từ nhiều thế kỷ, Hoa Kỳ được xem đó là mảnh đất hứa rất là tốt đẹp, vì nó có được cái cơ hội để trải nghiệm những cái giá trị đặc biệt đó. Trên tình hình đó đó, thì trong cái tác động của toàn cầu hóa, mà nói theo đạo Phật là tác động của nhân duyên. Toàn cầu hóa là gì? Nó tác động trên khắp thế giới, chứ không còn giới hạn trong quốc gia cộng đồng mình nữa. Thì nhân duyên là nó cũng tác động như thế. Cái này có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Và cái tác động này đó, sắp tới trong vòng vài thế kỷ nữa, nó có thể là ảnh hưởng đến gọi là liên hành tinh hóa, chứ không phải là toàn cầu hóa nữa. Giữa hành tinh này với hành tinh khác, giữa hệ mặt trời này với hệ mặt trời khác, chắc chắn là cái giai đoạn đó sẽ xảy ra thôi. Và có điều là gì? Đến lúc đó chúng ta không còn sống nữa, chúng ta đã tái sanh thành những người khác rồi. Và như vậy, trong quá trình sống hãy cố gắng tạo ra sự nối kết, tạo ra một cái mạng lưới gắn kết tình thương yêu, sự hòa hợp và cùng trải nghiệm các niềm vui hạnh phúc đời người cùng nhau. Phật giáo có được cái truyền thống đó lâu đời, có hai trường phái Phật giáo, đó là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, nhưng không bao giờ dẫn đến cái sự xung đột vũ lực. Có thể khác biệt về pháp môn tu, về văn hóa hành trì, và rất là hài hòa với nhau. Đang khi đó, từ Do Thái giáo tách ra Thiên Chúa là đã có bạo lực bạo động, từ Thiên Chúa giáo tách ra Tin Lành mấy chục ngàn người đã bị chết, từ Thiên Chúa giáo tách ra Chánh Thống giáo và Anh giáo biết bao nhiêu là sự xung đột, rồi từ Thiên Chúa giáo tách ra Hồi giáo, chúng ta thấy là có rất là nhiều cuộc gọi là thánh chiến đẫm máu nhân danh tôn giáo phát xuất từ tôn giáo này. Còn đạo Phật thì không có như thế. Cho nên đó, nối kết sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và trở nên rộng lượng hơn, thoáng đạt hơn, rộng mở hơn. Bốn ngày trước tôi đến tham quan thành phố Memphis ở tiểu bang Tennessee, và tôi được dẫn đến viện bảo tàng nhân quyền do mục sư tiến sĩ Luther King dẫn dắt vào những thập niên 60 của thế kỷ trước. Thì lúc đó đó chúng ta thấy là ở Hoa Kỳ đó nó có một cái phân biệt đối xử màu da rất là gay gắt. Người da trắng của Mỹ đó xem những người da đen đến từ châu Phi như là súc vật, do họ đã biến những người này để trở thành những kẻ tù bị trói chân lại để mà chèo thuyền giúp cho họ vượt biên giới đi xâm lăng thôn tính những quốc gia nghèo lạc hậu và kém về khí tài. Cái phong trào đấu tranh xóa màu da từ thập niên 60 của thế kỷ trước do Luther King khởi xướng rất ấn tượng. Và cùng với thời điểm này thì thiền sư Dứt Hạnh của Việt Nam sang Hoa Kỳ vận động hòa bình, ngưng cuộc chiến ở miền Nam, thì được mục sư Luther King đó rất là tán dương, tạo thành là hai người bạn chân tình. Và Luther King đã đề xuất thiền sư Dứt Hạnh đó giải Nobel hòa bình vào năm 1967, mặc dù không đạt được, nhưng ít ra nó cho thấy là cái nỗ lực để xóa những cái bất bình đẳng là rất cần thiết. Và nhờ cái phong trào xóa màu da của Luther King khởi xướng á, mà đất nước Hoa Kỳ bây giờ nó trở thành là liên gọi là hiệp quốc Hoa Kỳ theo đúng nghĩa của nó. Mặc dù trong xã hội vẫn còn đó những phân biệt đối xử khó mà xóa hết được trong tâm trí con người, nhưng nhìn chung Hoa Kỳ vẫn là cái nước tốt đẹp nhất. Mấy tháng trước khi ở một tiểu bang của Mỹ, cảnh sát da trắng đã rút súng bắn chết trên 8 phát đạn và một người da đen quậy phá ở một cái quán rượu. Thì người da màu đã kêu gọi biểu tình trên toàn nước, dẫn đến là đốt cháy nhà, đốt cháy xe. Thì cái đó là gì? Nó là hậu quả tàn dư còn sót lại của những cái bất bình đẳng mà người da trắng đã hành hạ người da màu từ năm 1968 trở về trước đó 200 năm, không hề thương tiếc. Cho nên đó, khi mà một người da đen bị bắn, nếu mà một phát súng thì người ta không nói gì, bắn đến 8-9 phát súng, đâu có người nào mà sống nổi để quậy khi mà hai phát súng đã ghim vào tim của mình. Nhưng mà có lẽ là vì khủng bố quá, vì sợ hãi quá mà cảnh sát dây án bắn đến 8 phát đạn, cho nên người ta nghĩ rằng đây là một cái ứng xử phân biệt chủng tộc. Từ đó nó tạo ra một sự bùng nổ chưa từng thấy. Có lẽ phải mất đến vài chục năm nữa thì cái phân biệt đối xử giữa người da trắng và da màu trên Hoa Kỳ mới thật sự hết, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta vẫn thấy là có những phân biệt về nơi cư trú. Chỗ nào mà cư dân châu Phi sống nhiều á thì dân da trắng của Mỹ đó dọn nhà đi hết à. Chỗ nào mà di dân châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc sống nhiều, thì người da trắng của Mỹ cũng về đi bán tháo bán đổ, bán rẻ để đi thôi. Đó cũng là một hình thức phân biệt, mặc dù họ không nói bằng ngôn ngữ. Hiến pháp của nước Mỹ này là trừng trị cái việc phân biệt da màu là rất cao, cho nên họ sợ. Nhưng mà cái hành động ứng xử đó cho thấy là vẫn còn đó những cái giới hạn về phân biệt đối xử thôi. Đang khi người Việt Nam từ cái thân phận tị nạn chính trị và tiền kinh tế lập nghiệp đó, trong vòng 40 năm có người đã có nhà cao cửa rộng, nhiều người da trắng sống tại đây mà bây giờ vẫn trắng tay, đến lúc họ cũng buồn tuổi lắm chứ. Và trong tâm đó họ cũng có cái mặc cảm và phân biệt đối xử, đó là chuyện rất là hiển nhiên thôi. chúng ta nên thông cảm. Cho nên nó phải mất nhiều thập niên nếu nỗ lực tốt, thậm chí có thể là nhiều thế kỷ nữa thì mới có thể xóa được cái sự phân biệt này. Thì đó là ba vấn đề lớn mà người cần có tấm lòng cần phải nỗ lực làm để đạt được ở trong một kiếp người của mình. Nhà sĩ Trùng Công Sơn đã đề nghị cần có một tấm lòng. Ông tự hỏi để làm gì, và ông tự trả lời là để gió cuốn đi. Tấm lòng mà để gió cuốn đi thì nó bay khắp phương trời, nó không để là một cái vết tích gì hết. Tức là thể hiện được cái tinh thần đó là vô ngã và buông xả. Các hành động cao thượng đó được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, giống như là một đàn chim bay ngang một cái bầu trời mà ở bên dưới đó là có nước, hoặc là nước sông, nước ao hay nước biển. Tự thân con chim không hề có dụng ý ghi nhận lại hình ảnh của mình ở dưới mặt nước, và cũng không hề có dụng ý là tạo ra một bức tranh ở trên bầu trời, mà các họa sĩ, các nhà chụp ảnh hay là những người quay phim đã cố tình làm. Cái công việc của đàn chim là gì? Cứ bay thôi. Và nhiệm vụ đó là tiếp tục bay, không dừng lại. Ngoài trừ nó phải ngủ về đêm ở trên những gốc cây, những tảng đá thôi. Còn ba ngày là có tiếp tục bay. Thì khi mà mình làm một việc cao thượng nào đó, chúng ta phải để cho tâm mình vô sở trụ, không vướng dính kẹt vào chủ nghĩa thành quả và chủ nghĩa mặc cả phước báo. Thì lúc đó, hành động đó sẽ có giá trị nhân văn, nhân đạo cao thượng nhất, và nó trở thành là hành động của Bồ Tát. Nhiều năm trước tôi chủ trương làm mổ mắt cườm từ thiện, mỗi một ca trung bình đó là 40 đô, tức là 800 ngàn. Thì nhiều người ta rất là thật tình, ta gửi 1 ca cho đến 10 ca, đính kèm theo là một danh sách tên của mình và những người thân, và ghi chú bên dưới là nhờ thầy cầu nguyện cho tôi và gia đình tôi nhờ hành động mổ mắt cườm này đó được sáng mắt và được thông minh trọn đời và kiếp sau. Đó là mặc cả nhân quả. Tuy nhiên đó vẫn là hành động tốt, mà hành động tốt là có giới hạn thôi. Vì muốn mắt mình được sáng, không bị mù lòa, và ở kiếp sau cũng như thế, cho người ta mới phát tâm. Người ta nghĩ đến cái nhân quả mà người ta phát tâm, cho nó vẫn tốt. Còn giờ mình tu học Phật đó, ở mức độ nâng cao và chuyên sâu rồi đó, thì chúng ta đừng dừng lại chỗ đó. Nhân quả tự động sẽ trổ, nhưng khi động cơ phát tâm nó phải là cao thượng và trong sáng, không có bị vướng kẹt và có chủ nghĩa công thần, thì quả phước báo sẽ trổ với chúng ta lớn hơn. Và bằng cái động tác này đó, thì khi chúng ta làm, chúng ta sẽ không có mong đợi người ta đền ơn đáp nghĩa mình. Chúng ta chỉ xem một cách đơn thuần, làm để hoàn thiện hạnh Bồ Tát, làm để hoàn thiện đạo đức Bồ Tát, làm để hoàn thiện phẩm chất cao quý mà một con người cần có ở trong đời, thế thôi. Trên tinh thần này đó, tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử tham gia cùng với các thầy, các sư cô nơi mà mình sinh hoạt tu học, làm các Phật sự của chùa, làm các thiện sự do các chùa chủ xước. Quý vị đừng nên làm thiện sự một mình, vì mình không có năng lực để giảng kinh thuyết pháp. Nếu quý vị làm thiện sự mà nối kết với thầy của mình tại chùa mà mình đang sinh hoạt tu học, thì hai Phật sự sẽ thành tựu cùng một lúc, đó là từ thiện và hoằng pháp. Nếu quý vị nào thích làm từ thiện ở Việt Nam mà chưa có nơi nào để gắn kết á, thì trước khi quý vị về, quý vị chỉ cần gọi điện thoại cho tôi hoặc gửi email thích nhật từ avong@gmail.com, thì tôi sẵn sàng giúp cho quý vị đi làm việc đó. Quý vị có thể dán cái bảng thương hiệu của mình nếu quý vị muốn, không sao hết, để làm bằng chứng rằng là số tiền mà mình vận động được từ người thân bạn bè là đã được đưa vào mục đích chính đáng đó. Và nếu quý vị cần những cái biên lai thì tôi sẽ yêu cầu ở những nơi mà mình sẽ đến làm á, có những biên lai về tổng số tiền và số quà mà chúng ta đã trao tặng. Chứ lòng từ bi không thể hiện một cách chung chung, phải là các việc làm rất cụ thể và thường xuyên. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca có đề cập đến là 5 điều kiện giảng sanh Tây Phương. Có lẽ quý vị đã nhớ hết rồi, tôi xin nhắc lại thôi. Thứ nhất, căn lành lớn, tức là chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Thứ hai, tạo công đức lớn, tức là làm các Phật sự và thiện sự ở mức độ quy mô và vĩ mô, phải chỉ làm thiện tàn tàn qua loa mà đủ đâu. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, tức là vận động, dẫn dắt con cháu, người thân, bạn bè, vợ chồng cùng đến chùa tu học và cùng làm các thiện sự. Thứ tư, quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu của ta bà như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, làm nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Thứ năm, niệm Phật dứt tâm bất loạn. Rất tiếc là nhiều pháp sư tịnh độ tông đã bỏ đi 4 yếu tố đầu, giữ lại và đề cao quá mức cái chức năng dứt tâm bất loạn đó, có thể được giảng sanh Tây Phương, cho nên rơi vào mê tín lớn. Nhắc lại điều này là tôi chỉ muốn nói rằng là trong 5 điều kiện đó nó có cái là công đức lớn. Lại Phật, niệm Phật chỉ là công đức nhỏ thôi, chứ không thể lớn được. Mặc dầu có một vị hòa thượng Đài Loan đó, Phương Tiện nói rằng là lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Tôi tạm gọi là dụ khị thôi, để cho những người mê phước á, thay vì đi đến Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, gia đình họ trở thành tín đồ của các tôn giáo đó, thì đến Đạo Phật cũng có được cái yêu cầu này, để cho ta thích và ta theo. Nhưng mà sau khi vào chùa rồi đó, quý vị sẽ được học nhân quả, học đạo đức, học thiền định, học trí tuệ. Chúng ta sẽ thấy đó là phương tiện chứ không phải là chân lý, và mình phải thay đổi để nâng cao trình độ tu học của mình lên một cấp. Và người có tín đồng là phải là cái người rất năng động trong các Phật sự, và lấy đó làm tiêu chí đi. Ai tu Phật pháp một thời gian không muốn làm Phật sự gì hết, không thèm đi chùa nữa, ở nhà thôi, lập đạo tràng riêng, thì mình biết rằng là mình đã bị thối thất tâm bồ đề rồi, là chưa có được cái nhân duyên tốt lớn. Và do vậy tôi rất mong các quý Phật tử hãy tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn, dẫn dắt người thân và bạn bè mình đến chùa tu, đến chùa học, đến chùa nghe pháp, đến chùa làm Phật sự và cùng làm các thiện sự khác ngoài xã hội. Với vai trò là giám đốc hay là CEO của các tổ chức và tập đoàn, hay là lãnh đạo các cái nhóm nhỏ, quý vị đã chủ xuống thế nào thì những người thành viên người ta sẽ hưởng thức theo như thế. Mà nếu mình là con chim đầu đàn, mình bay theo một cái phương trời cao và rộng với những cái giá trị và tấm lòng lớn, thì tất cả những người yêu quý mến chúng ta sẽ cũng có cơ hội sống với các phẩm chất cao quý đó, phước báo vô cùng, lệ lạc vô cùng. Và đây không phải là điều khó.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.